Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 7 năm 2024. Bài thơ ngữ tuần này có tựa đề là Trí tâm. Trí tâm khai triển chính mình hiểu tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên. Cảm mến trời ban sáng suốt duyên thực hành chánh pháp rõ duyên tiền duyên sĩ hành.
Notre esprit est notre cœur. Quand notre esprit et notre cœur se développent, nous nous comprenons. En évoluant sans cesse par nous-mêmes, nous franchissons et traversons tout. Nous chérissons Dieu qui nous prodigue la lucidité dans nos relations karmiques. Pratiquons la méthode spirituelle juste afin de connaître nos relations karmiques antérieures.
Rồi, trí tâm là sao? Pourquoi mettre part de l'esprit et du cœur? Cái chữ
Le
này
cœur,
có nghĩa.
c'est la sincérité pour faire les choses, pour avancer.
Pourquoi l'esprit? Le cœur ici, c'est l'âme, en fait, c'est l'âme.
Et l'esprit, c'est le corps, alors.
Non.
Non, voilà.
L'esprit, c'est pas le corps, c'est l'opposé. Bạn có nghe thầy nói trí tâm bao giờ chưa? Có cái tỉnh từ, có cái tỉnh từ nào mà nó đi chung với trí tâm không? Quelles sont les adjectifs qui accompagnent ces deux noms? Ou les verbes qui accompagnent ces deux noms?
Cái từ trí tâm khai triển,
Trí tâm khai triển là gì nữa?
phải tiến tuần hoàn không? Trí
Tiến tuần
sáng tâm hoàn.
minh.
Trí sáng tâm minh.
Trí sáng tâm minh, đúng rồi đó. Rồi gì nữa? Trí sáng tâm minh rồi có gì khác nữa không? Donc, mettre à parler
Créature n'est
de...
pas à son besoin très connu, et pourtant il est bien présent dans le sang.
Có cái tiếng gì lạ ơi. Tiếng radio hay là cái gì? Trí sáng tâm minh, Celestia... clair et le cœur lucide. Rồi thầy có xài cái chữ gì khác được không? Trí sáng tâm an. C'est l'esprit clair et le cœur en paix.
Khai tâm mở trí.
À, khai tâm mở trí. Le verbe, ça veut dire développer, ouvrir son cœur. Et développer son esprit. Pourquoi il parle de tout ça? Tại sao thầy đã đề cập tới vấn đề này? Nó có quan trọng gì trong cái vấn đề tu hành của mình không? Quelle est l'importance de ces termes-là dans notre spiritualité?
Mình hiểu sự tu hành, cái trí tâm là quan trọng nhất. Thiên đàng địa ngục cũng do tâm, mà trí ý mình hướng thượng đó là được thanh nhẹ. Moi, j'ai dit que c'est très important dans notre méthode. Quên rồi. Bảo nói tiếng Pháp.
Je disais que si notre esprit est lucide, on est pur et léger. Qu'est-ce qui guide notre évolution? Cái gì nó hướng dẫn cái sự tiến hóa của mình? Qu'est-ce qui guide notre évolution? C'est notre esprit et notre cœur qui guide notre évolution.
Là cái ý chí của mình nó dẫn mình đi tới con đường của mình muốn, là do cái ý
Ý,
chí của mình.
cái tâm của mình á, nó dẫn dắt mình đi, nó lèo lái chiếc thuyền bát nhã này trở về bến giác, là do cái trí và cái tâm. Mà cái trí nó phải mở, cái tâm nó, cái trí nó phải sáng, và cái tâm nó cũng phải mở. Và pour guider notre évolution, on a besoin de notre esprit et de notre cœur. L'esprit doit être lucide. Et le cœur doit être éclairé. Trí sáng tâm minh. thì mình sáng suốt mình mới biết đường đi. Sẽ còn là lucidité, on sait comment mener cette barque à destination. Si nous manque la lucidité et notre cœur est fermé, on ne peut pas trouver le chemin de retour. Là khi mà mình trí mình không có sáng, tâm mình không minh á, thì mình đâu có biết đường nào đi về đâu. Thành ra bây giờ mình còn lẩn quẩn ở đây là tại vì mình không biết đường về. On tourne encore en rond sur terre, c'est parce qu'on ne connaît pas le chemin de retour. Et maintenant, on commence à apprendre la spiritualité. On va développer, on va rétablir l'ordre. Et on va apprendre les enseignements spirituels pour que notre esprit se développe, devienne plus lucide. Et il faut que notre cœur s'ouvre à la lumière. Il faut que notre cœur soit éclairé pour ne plus faire des bêtises, pour ne pas tomber dans l'étroitesse du cœur profane. Để cho mình đừng có trở lại cái phàm tâm nữa. Thì cái đó mình phải cần khai triển cái trí, cái tâm mình. Yeah, để nghe, on va écouter quelques extraits.
Chương trình tu học sáng hôm nay con xin thầy cho bài chỉ dẫn và xin con xin mời thầy dùng cơm sau đó tu phải công khai phát triển tìm hiểu mới điều một tiến bộ văn minh. Nếu chúng ta không tìm hiểu cái gốc gác của chúng ta là chúng ta không phải được văn minh, trở về thanh tịnh mới thật sự văn minh, nghe được, hiểu được, làm được mới là người văn minh của thời đại bây giờ. Năm thế kỷ 21 này phải nghe được, hiểu được và làm được. Dũng mãnh tiến hóa không còn trì trệ nữa. Thiên cơ đã thúc đẩy bao nhiêu sự nguy hiểm trước mắt của mọi người. Mà nếu không làm trì trệ, trễ một phút là rồi. Cương quyết nói nghe được, nói được, làm được mới là đứng đắn. Cho nên mọi người phải tham gia trong cái một cái tám này là dẫn dắt tâm trí con người phát triển. Trí tâm là chiếc tàu đi về quê. Trí tâm chúng ta không phát triển thì tu hoài cũng vậy thôi. Trí tâm phát triển chứ mọi người phải phát triển trong tinh thần bình đẳng. Bé tám nói gì, mình có cái lý do phát triển tâm thức của mình tu đến đâu, mình bàn cãi đến đó, để xây dựng cho chung. Đó là đại sự chung trong càn khôn vũ trụ. Việc cần người sáng suốt và thanh tịnh mới xây dựng được cơ đồ tiến hóa của thượng đế. Cho nên hôm nay các bạn cũng hiểu được một phần rồi. Các nơi cũng vậy, với ngày chủ nhật là đồng đều từ bên Mỹ khắp các nơi cũng vậy. Tham gia hồi xưa không biết gì hết, ở Việt Nam không biết gì hết, trầm tỉa chút đỉnh không hiểu cái gì hết. Bây giờ tham gia được một cái tám nói chuyện rất thông minh và phân giải cho mọi người cùng tu cùng tiến, huynh đệ chung vui trong một bữa ăn tinh thần cởi mở bình đẳng thật sự mới thấy rõ Phật pháp là vô biên, Phật pháp cũng có biên giới, nơi nào cũng giúp đỡ mọi người tiến hóa. Ngay giờ phút này ở Hà Nội họ cũng thiền, cũng bàn bạc cũng cái tám vậy, cũng như chúng ta. Ta tu không có biên giới. Lời chân lý là tận độ quần sanh, nơi nơi cũng có quyền hưởng và tiến như chúng ta, thì mới xây dựng được cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Cơ đồ tâm linh là mạnh nhất trong càn khôn vũ trụ này. Tình thương và đạo đức là khi nhớ tối tâm nhất của Thượng Đế đang ban bố thì qua địa cầu.
Này nghe gì không? Có bắt được cái gì không?
Bắt nó nghe cũng cảm nhận là dịch anh bảo em cũng bắt được cho nó tí tâm phát triển là như con tàu đi về,
chúng tâm phát triển là con tàu về
nó
quê,
dịch
donc l'esprit et le cœur qui se développe, ça représente la barque qui nous ramène à notre pays natal. Nói gì, thầy nói gì nữa? Có à?
Thầy nói thời đại bây giờ phải nghe được, hiểu được và làm được mới nói được.
Cho đã kêu bằng gì? nghe được, hiểu
Lý
được.
Văn Minh.
À, là văn minh. Donc on sait, on arrive à écouter, on arrive à comprendre et on arrive à réaliser, c'est-à-dire on est civilisé. Yeah. Nghe văn minh đó là nghe được, hiểu được, làm được, đó là văn minh. Rồi thầy nói mình phải làm gì nữa?
Công khai, thầy nói gì công khai thực hành nữa.
Công khai nghiên cứu gì đó, ở gì nữa, thầy nói thiên cơ là sao?
Thầy nói thiên cơ thúc đẩy cho mình để mình tiến hóa.
Ừ.
Le mécanisme céleste va nous pousser pour qu'on évolue.
Rồi sau đó thầy nói thêm cái gì nữa?
Thầy nói nếu mà mình thiếu chí thì mình đi trễ một chút là
À,
bị
mình trì trệ 1 phút là rồi, là xong rồi, là tiêu rồi. Et si on a retardé, on a 1 minute de retard, c'est déjà trop tard. C'est foutu. Rồi. Et nói về mục B8 làm sao? Qu'est-ce qu'il a dit sur la rubrique B8? Sur le fait qu'on participe à l'étude de Bébé Tam, de la rubrique Bébé Tam. Thầy nói sao?
thì nói bây giờ Hà Nội người ta cũng cũng học cái một bế tam nữa.
Ừ. Thầy có nói gì về một bé tám nữa không? Thì mỗi tuần lễ ngày Chủ nhật, bạn đạo khắp nơi trên thế giới tham gia phát triển trí tâm, nhau bàn cãi xây dựng cho chung. Thượng Đế cần người sáng suốt và thanh tịnh xây độ xây dựng cho cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Chaque dimanche, dans le monde entier, les amis pratiquants se réunissent pour étudier les questions-réponses dans la rubrique BB-TAM. Ils s'échangent et construisent pour l'édifice spirituel. Dieu a besoin des personnes qui sont lucides et sereines pour construire l'édifice spirituel. Et il y a des gens qui participent aux échanges de BB-TAM pour expliquer, pour que tout le monde puisse pratiquer ensemble et avancer ensemble. Tham gia một BB-TAM, sau này có người phân giải cho mọi người cùng tu, cùng tiến. Nên sẽ có người phân giải cho mọi người cùng tu, cùng tiến. C'est un repas spirituel. Đó là cái bữa cơm tinh thần. Cái lời chân lý là để tận độ quần sanh. Les paroles de vérité, c'est pour aider à l'infini l'humanité.
Kính thưa thầy và kính thưa các bạn đạo. Hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách. Mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cộng luôn cả niệm Phật liên tục, nhưng mà kỳ ý nó vẫn chạy liên tục. Thì xin hỏi thầy làm sao để giữ cái ý cho nó khỏi chạy.
Cứ liên tục liên tục nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm con chút niệm hoài không thấy, niệm hoài niệm con chút thôi mà nó niệm hoài, nên từ năm này tới tháng kia nó mới mở khai tâm, mở trí, mở cái quyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người cứ niệm Phật cái nào, họ đâu có, nhiều người không có thiền họ niệm Phật không, mà cái tâm mà hiền lành họ làm thơ làm thi cũng được, vì luồng điển lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ rệt hơn, lúc đó dễ tu hơn.
À, con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật và thay con niệm tha, nhưng mà cái ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng, niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải. Và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi, chứ nó không có lưu được.
Bây giờ cái anh bạn này nói là anh cố gắng trước khi tìm tắm rửa sạch sẽ, tập kinh sách, ráng niệm Phật nhiều, nhưng mà tại sao mà nó không định, mà niệm Phật nó cũng không định, tại sao? Pratiquant a dit que devant chaque séance de méditation, il se vient préparer, il lit des livres spirituels, il invoque un amour du lapin, mais pourquoi il n'arrive pas à faire un extase mystique, rester calme, il s'est pensé vagabond. Tại sao vậy? Theo các bạn thì tại sao? Đập tay vú thì qua.
Tại trận ngày lo
niệm nói là anh chưa đủ, anh niệm chưa đủ lực lượng.
Niệm chưa đủ lực lượng là cái đó là một yếu tố. Donc mettre à dire une des raisons c'est la l'invocation n'est pas suffisante. Rồi gì nữa? Thầy nói gì nữa?
Vì chưa khai mở huyền bí của nội tâm, luồng điển nó của nội tâm chưa chưa có cải được à?
Tại sao vì, chưa tại sao chưa có khai mở được cái huyền bí của nội tâm? Của qua
song
hả?
Thầy nói mình niệm Phật phải như tôi nhận đi cũng Nam Mô A Di Đà Phật mới giúp mình mở huyền bí của nội tâm mình á.
La raison principale pourquoi il n'arrive pas à se fixer et pourquoi ses pensées vagabondes.
Trong ngày hướng ngoại nhiều quá, thành ra tâm thức bị phân tán mà niệm Phật không đủ lực lượng. Moi j'ai dit que dans la journée penser trop à l'extérieur et quand placer le mot il n'y a pas assez de la dose suffisamment pour concentrer quoi.
Là gì nữa? Ngoài ra có lý do gì khác nữa mà thầy có nói? Il y a d'autres raisons que maître a évoquées.
C'est pas le long điển chưa giải thông cơ c'est-à-dire l'énergie n'arrive pas encore à rétablir l'ordre du corps.
Pourquoi? C'est
parce
ça qui est
justement,
intéressant. Pourquoi? C'est le pourquoi qui est intéressant.
Le pourquoi, parce que peut-être il invoque pas assez les six mots mantriques.
C'est
pour
on
ça,
avait
il
déjà
n'arrive
dit.
Pas à ouvrir l'exotérisme
On,
du
a,
corps.
On avait déjà dit la niệm không đủ lực lượng, ça veut dire l'effort n'est pas suffisant. Mais il a dit autre chose qui est très important. Qui explique tout. Thầy có nói một cái điểm mà nó giải quyết cái tại sao mà anh này anh không định.
Est-ce qu'il n'avait pas assez pour pouvoir
non, assez il a déjà dit. Il y a d'autres raisons.
Tự giải.
Không phải. Nhưng có một cái lý do khác mà thầy có nói. Mà tại sao mình niệm Phật mà nó không định. Hai ba cái lý do khác mà thầy có nói trong này. Il y a deux, trois autres raisons que Maître a évoquées dans sa réponse.
Il a dit il faut penser. Phải nhớ tới nguyên lý à, một cái.
Không có nhớ nổi đâu, mình mới tu, mình không có nhớ nổi nguyên lý đâu.
Oui, mais ça a été évoqué.
Quand on commence à pratiquer, invoquer les six mots, on n'arrive pas à penser au principe. Ça, c'est pour plus tard.
Oui, mais il a évoqué quand même dans ses phrases.
Còn cái quan trọng nhất mà ngay căn bản á mà thầy có nói trong này.
Cố ráng vô nhiều quá.
Hả?
Vô nhiều quá.
Cái gì?
hốt rác vô nhiều quá.
À, mốt rác.
À,
Bon, le fait de ramasser les ordures, ça veut dire en souriant de vers l'excès. Mà cái điểm này thầy có nói trong cái câu trả lời của thầy này, hai điểm.
il faut donner l'ordre aux entités aussi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de nous suivre. Donc, si on ne leur donne pas l'ordre, ils ne nous suivent pas. Donc, c'est pas comment dire, efficace.
Ouais. Mais maître, il n'a pas expliqué cela dans sa réponse, mais il a dit sous une autre forme. Ở trong cái bài này, trong câu trả lời này, thầy không có nói là phải kêu lục căn trần niệm, nhưng mà thầy trả lời cách khác mà không có rõ ràng như là mình học bây giờ. Il dit qu'il faut pratiquer juste Nam Mô Di Đà Phật, mais dans cette sa réponse, il n'a pas expliqué pourquoi. Comment faire pour pratiquer juste Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà trong trả lời của thầy, thầy nói phải niệm Phật đúng. Mà làm sao mà biết niệm Phật đúng? Et à cette époque, je crois que personne ne sait invoquer Nam Mô Di Đà Phật. Mà cái thời này là 1998. Tôi nghĩ là thời đó không có ai biết niệm Phật. Je pense que personne ne savait comment invoquer Nam Mô Di Đà Phật en 1998. Moi-même, je ne savais pas. Tôi cũng không biết, thời đó tôi cũng không biết niệm Phật cách nào là đúng. Ça, c'est une raison principale. Ça, c'est la raison principale. Il a évoqué une autre raison. Ce pratiquant dit qu'il invoque tout le temps, beaucoup, beaucoup, continuellement. Mais il n'arrive pas à se fixer. Et qu'est-ce que Maître a répondu? Nha, người này nói là niệm liên tục Nam Mô Di Đà Phật mà cái ý nó cứ dẫn chạy. Thì thầy trả lời sao? Thì nói nhiều người nó nói nó niệm nhiều mà thiệt ra nó niệm không có bao nhiêu hết. Il y a des gens qui se trompent. Ils n'invoquent pas beaucoup, mais ils disent qu'ils invoquent continuellement. Vous n'avez pas
Oui.
détecté ça? Nhiều người nó nói nó niệm cả ngày mà đâu có niệm. C'est les amis pratiquants, ils se trompent eux-mêmes. Ils trompent eux-mêmes. Parce qu'ils pensent qu'ils invoquent tout le temps, continuellement, mais en fait, c'est jamais continuel. Si c'est continuellement, les idées ne peuvent pas vagabonder. Nếu mà nó niệm liên tục á, là cái ý không bao giờ nó chạy ra được hết. Chứng tỏ là niệm không có liên tục. Et c'est là le fait qu'il dit que ses idées, ses pensées vagabondent, c'est-à-dire que son invocation n'est pas continue. Il y a un mâle-femelle, mais on voit bien cette contradiction. Dans ce qu'il est dit, déjà dans ce qu'il dit à maître, y a déjà une contradiction. Et qui comprend pas qu'est-ce que c'est l'invocation. Và chứng minh là anh không có hiểu niệm Phật là cái gì. Et ça prouve qu'il n'a rien compris sur l'invocation. Et c'est parce qu'à l'époque, personne ne savait invoquer. Cái thời buổi đó thì không có ai biết niệm Phật. Rồi bây giờ mình biết niệm Phật rồi, nhưng mà mình niệm Phật không có đủ lực lượng. Et maintenant qu'on connaît la méthode d'invocation correcte, et là s'applique l'autre réponse, c'est-à-dire l'invocation n'est pas suffisante. On n'a pas invoqué assez. Cái đó là cái điểm thứ nhì, là niệm không có đủ lực lượng. Cái đầu là niệm đúng, phải niệm đúng. Cái thứ nhì là niệm không có đủ lực lượng. Bây giờ mình biết cách niệm Phật rồi nhưng mà niệm không có đủ lực lượng.
Tỉnh thức là gì?
Thiền thức có thiền mới có hiểu được. Còn nói lý không bao giờ hiểu. Thiền nó khai mở tâm thức của con người. Nay hiểu chút mai hiểu chút lần lần hiểu. Chiều sâu của tâm đạo. Và hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình. Mới dũng mãnh tu tiến. Thiền là phải thức. Khi mà ổn định là nó hiểu, nó thanh tịnh, nó mở trí khai tâm, nó mới hiểu.
Không hiểu à?
Thầy nói mình thiền thức, thiền chắc phải mới khai mở tâm thức mình, mới ổn định, được ổn định mới dễ hiểu.
Thiền nó khai
Mấy
mở tâm thức, rồi mấy thầy dí rồi còn mình phải làm meditation, mình develop son principe conscient. Thì on va comprendre petit à petit. Aujourd'hui, on comprend un peu. Le lendemain, on comprend encore mieux. Et petit à petit, on arrive à au principe conscient. Et il faut être serein pour pouvoir ouvrir son esprit et développer son cœur. Et à ce moment-là, on va comprendre. Parce que le but, c'est d'élargir notre compréhension, nos connaissances, notre esprit. C'est le but de la méditation. Et quand on est serein, on développe, on ouvre son esprit et on développe son cœur. Et à ce moment-là, on va comprendre beaucoup de choses. Còn mình thiền mà mình không hiểu gì hết á, là mình chưa có được khai mở gì hết. Et si on pratique la méditation et on ne comprend rien, c'est-à-dire on n'est pas développé. Le niveau est encore très bas. On n'arrive pas à ouvrir son esprit et développer son cœur. Donc on n'arrive pas à comprendre. Thiền mà không thanh tịnh thì nó không mở trí khai tâm, thì mình không có hiểu được.
anh Bảo, hồi nãy thầy nói niệm Phật đúng là đúng sao, anh Bảo có thể nói thêm không? Bảo.
Đó thì niệm Phật đúng là phải đúng cách, mà cái thời đó thầy không có chỉ, là thầy không có chỉ trong một cái cuộn băng mà nói rõ ràng với niệm Phật thế nào nó đúng. Rồi sau này bạn bạn đã thầy đi mỗi nơi thì thầy giảng một cách, mọi thầy cho thêm một cái vài cái cách nghĩa mà nó không phải là đầy đủ hết, mỗi lần nó không có đầy đủ hết, phải chờ cho mình gom đủ rồi rồi đó mình mới biết cái nào là niệm Phật đúng. Tout à l'heure, dans la réponse, maître, il faut pratiquer l'invocation Nam Mô A Di Đà Phật. Juste, mais à cette époque-là, il n'a pas expliqué dans une seule vidéo comment faire pour invoquer de façon juste. Vous regardez dans toutes les vidéos sur la méthode, il n'y a aucune vidéo qui explique clairement, de façon détaillée, comment il faut procéder pour invoquer juste. Par contre, dans ces voyages, il y a des pratiquants qui commencent à poser des questions sur l'invocation. Et c'est là qu'il a commencé à donner des enseignements, des indications. Mais en compte-gouttes, c'est-à-dire à chaque fois, il donne un bout de réponse. Et à chaque fois, on n'a pas la réponse complète. Il y a un certain endroit, il dit qu'il faut qu'on rentre du travail, il faut trouver un endroit serein pour commencer à pratiquer l'invocation de Namo Dijava. Parce qu'avant, les gens ne comprenaient pas. Ils pratiquaient quand ils veulent. Quelle que soit leur position, assis, debout, ils croyaient que c'est facile. Et cái vấn đề là hồi xưa giờ thầy không tới cái thời điểm, không có bao giờ mà thầy cắt nghĩa và chỉ dẫn rõ cái phương cách niệm Phật thế nào cho nó đúng. Không có cái cuộn băng video nào về phương pháp công phu mà thầy cắt nghĩa cái cách niệm Phật cho nó đúng hết. Rồi trong những cái cuộc du thuyết của thầy đó, thì bạn đạo mới bắt đầu hỏi. Thì mỗi lần á thầy cắt nghĩa một chút à, thầy cho mà cắt nghĩa một cái khía cạnh, một cái điểm nhỏ của cái toàn bộ cái niệm Phật như thế nào mới là đúng. Nhưng mỗi lần thầy cắt nghĩa cũng như thầy nói là cái người kia nói là đi đi đứng nằm ngồi đồ niệm Phật, người gens avant ne comprenaient pas, ils disaient qu'ils commençaient à invoquer quelles que soient les positions, qui marchent, qui restent assis, il reste allongé, il pratique Nam Mô A Di Đà Phật. Le maître dit non. Il faut que quand vous rentrez du travail, vous cherchez un endroit serein. Ça, c'est un mot qui est important. Un endroit serein pour pratiquer l'invocation. Thì giai đoạn đầu thầy nói là phải tìm một chỗ, mà không phải bất cứ chỗ nào, một chỗ thanh tịnh. Bây giờ mình phải tìm hiểu cái tại sao mà thầy bắt mình phải tìm một cái chỗ thanh tịnh. Pourquoi maître nous demande de trouver un endroit serein pour pratiquer l'invocation de Nam Mô Di Đà Phật et non pas dans n'importe quelle position. Tại sao thầy bắt mình phải ngồi một chỗ, tìm một cái chỗ thanh tịnh mà không có được đi đứng nằm ngồi mà niệm Phật? Tại sao? Này dễ mà. Người nào biết niệm Phật thì trả lời được câu này. Ce qui arrive à connaître la méthode doit pouvoir répondre à cette question.
Người không ra lục căn lục trần nó phóng ra.
À, nghĩa là cái giờ đó. Thứ nhất á, là mình không có cho nó phóng ra. Thứ nhì là cái gì? Là tại sao nó bị phóng ra? Pourquoi c'est pour empêcher les entités de s'orienter vers l'extérieur?
Tại vì mình tới chỗ thanh tịnh, ngồi một chỗ, mình làm hết mọi việc rồi thì nó không còn nghĩ được là phải làm cái gì nữa, thì nó không có phóng được nữa, thì nó phải ngồi im để nó nghe, nó niệm.
Cái này á, thiệt ra là nó không có bị nó không còn bị sự kích động của ngoại cảnh nữa. C'est pour limiter les actions externes. Và để giới hạn cái sự kích động bên ngoài. Cũng như bây giờ mình vô mình ngồi niệm Phật. Mở bên kia nó mở đài truyền hình, nó nghe tin tức rồi, hay là nó nghe kịch, hay là nó nghe phim rồi đó. Thì đương nhiên là cái lỗ tai này nó phải nghe rồi, phải không? Nó nghe là nó bị chi phối rồi. Hay là nó nghe nhạc, nó quánh đùng 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 á, là mình cũng bị chi phối rồi. Hay là ngồi kế bên nó nói chuyện sùm á, là mình cũng bị chi phối rồi, mặc dù mình nhắm mắt nhưng mà cái lỗ tai mình nó còn nghe, thấy không? C'est pour le fait de trouver un endroit serein, c'est pour limiter les actions externes, le bruit, le son, les conversations, la musique, tout ce qui se passe à l'extérieur. À ce moment-là, on ferme les yeux, mais on ne bouge pas les oreilles. Khi mà mình ngồi niệm Phật á, mình chỉ nhắm mắt thôi chứ mình đâu có bịt lỗ tai. Thành ra nó nghe hết à. Cái chuyện gì bên ngoài nó nghe, là nghe nó bị tác động vô là nó hướng ra ngoài. Thành ra bởi vậy mới tìm một cái chỗ thanh tịnh. C'est pour ça là conseiller de trouver un endroit serein. Et à ce moment-là, on s'assoit. On ferme les yeux, mais on bouge pas les oreilles. Donc on subit encore les bruits, le son extérieur. Donc, il faut rester dans un endroit calme, serein. Il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas le bruit de découpe de légumes sur les bio, sur la planche. Ça fait pop. Hein? Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de mixeur. Il n'y a rien dans la cuisine. C'est pour que les entités puissent se concentrer plus facilement. Để giúp cho lục căn lục trần á, nó tập trung dễ hơn khi mà nó không có bị chi phối. Cái đó là về tiếng động, nghe không? Về tiếng động, cái gì, sự dao động bên ngoài nó không có, nó không có cái gì mà rầm 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 ở bên ngoài nữa. Rồi sau đó, ensuite, il a donné une autre information très importante pour l'invocation. C'est-à-dire, il a dit que on ne pratique pas seul. Sau đó thầy mới cho mình thêm một cái dữ kiện quan trọng là mình không phải tu một mình. Ça, on ne savait pas. Croyez qu'avant, c'est l'âme qui mène la vie de perfectionnement et le seul à invoquer, la seule à faire des exercices. Non, on n'est pas seul à mener la vie de perfectionnement. Et on a la responsabilité de guider l'évolution de tous les êtres en nous. Mà mình có cái trọng trách rất là nặng mà phải diều tiến vạn linh trong bản thể này đồng tu với mình, chứ không phải mình tu một mình. Cái đó lúc trước mình không có hiểu cái đó. mình tưởng là mà phần hồn niệm Phật thôi, tụi nó muốn làm gì nó làm, người ta không hiểu anh ta nói vậy, nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Sự thật là mình phải có cái trọng trách chỉ diều tiến vạn linh trong cái bản thể này, cho nên cái lệnh mà mình ra trước khi mà mình niệm Phật rất là quan trọng. C'est pour ça il a demandé qu'on donne un ordre pour que toutes les entités du corps entier, l'intégralité de toutes les entités de ce corps, toàn thân, đồng niệm, invoque avec nous. Et cet ordre, c'est très important, parce que sinon, ils vont pas invoquer. Sans l'ordre, ils vont rien faire. Là cái lệnh mà để cho toàn thân đồng niệm thì cái đó rất là quan trọng. Toàn thân chứ không phải là lục căn lục trần không nha. Toàn thân, c'est tout le corps, pas uniquement les entités. Thì cái đó nó rất là quan trọng. Rồi, sau đó thầy kêu thêm gì nữa? Giờ các bạn nói gì để tôi nói hết rồi đâu có hay. À, vous de parler maintenant, je vais pas tout redire pour vous. Qu'est-ce qu'il a donné encore comme enseignement? Thầy nói gì thêm nữa? Tôi nói mấy cái quan trọng rồi đó. Bây giờ mấy các bạn nói tiếp đi.
Phải hướng tâm về vị Phật A Di Đà hay gì chào cũng được, faut penser au Buddha, A Di
Tại sao mình phải hướng tâm về Phật? Pourquoi on doit faire ça?
pour élever nos pensées premièrement. Et quand on pense à Bouddha, et Bouddha nous envoie leur énergie pour nous fortifier,
Il nous éclaire.
nous éclaire, nous aide. Khi mà mình hướng tâm về chư Phật sẽ chiếu điển cho mình, hỗ trợ cho mình để mình càng ngày mình sáng suốt thêm.
Như là lúc mà mình niệm Phật đó, mình phải hướng về Phật à, nó mới đúng không? Rồi gì nữa? Quá đốt.
Phải để các sách Nam Mô Di Đà Phật.
Tại sao mình phải để bằng thầy niệm Phật? Donc faut faire marcher la cassette d'invocation de maître. Pourquoi?
Parce qu'il a dit que quand il a fait cette cassette-là, c'est pour aider nos entités. Thầy nói là khi mà thầy làm cái cuộn băng mà niệm Phật đó, để giúp lục căn lục trần của mình đó.
Trẻ
Mình
quá
đang phải
rơi.
Thành ra mình phải để cái băng niệm Phật. Rồi mình niệm như thế nào? Một món đoàn vô kỳ.
Cảm
Lột
cảm.
Nói. Kinh khinh.
Niệm theo tiếng của thầy niệm.
À. Donc, on va invoquer selon le rythme de l'invocation de notre maître. Donc, quand on suit ce rythme-là, continuellement, on est moins perturbé par les pensées des entités. On les oblige à suivre ce rythme-là. Donc, ils n'ont pas le temps de d'émettre leurs pensées. Khi mà mình niệm, mà mình theo cái chấn động lực của thầy niệm, mà mình theo dõi nó liên tục, cho mình niệm theo vậy đó, thì lục căn cần nó khó mà nó chen cái tạp niệm vô. C'est plus difficile pour eux d'insérer leurs pensées. Mình theo cái chấn động liên tục như vậy á, thì nó khó hơn. Nó khó mà chen cái tạp niệm vô. Mà mình thả ra là nó dễ chen lắm. On ne suit pas les vibrations d'invocation de notre maître, c'est plus facile pour les entités d'insérer leurs pensées. Rồi. Thì cái đó là những cái điểm nhấn rồi. Còn cái gì khác nữa? Qu'est-ce qu'il a Mày còn dặn mình cái gì nữa? Niệm bao lâu? mong đưa xong thay đi luyện như thế nào. Luyện như thế nào?
Gia tăng từ từ,
Hả?
gia tăng từ từ, không có tập niệm mới gia tăng lên. Parce que on progresse tout doucement, on l'augmente tout doucement quand on n'est pas perturbé par l'extérieur.
Bắt đầu mấy phút vừa démarrer không nghe được minute.
Cinq
5 phút,
minutes.
5 phút.
5 minutes, 5 phút, bắt đầu 5 phút. Et on va regarder si pendant ces 5 premières minutes, les entités, ils arrivent à invoquer ou bien ils continuent à émettre leurs pensées. Donc, on va s'entraîner jusqu'au jour où ils émettent moins de pensées vers l'extérieur. On va augmenter. On va passer à 6 minutes. Et on va observer pendant un certain temps. Jusqu'au jour où on sent que ça va mieux, c'est assez stable, on augmente à 7 minutes. Et à chaque fois qu'on augmente comme ça, on ne doit pas régresser. C'est pour ça qu'il ne faut pas augmenter trop vite. Không, mình ra mỗi lần mình bắt đầu 5 phút rồi mình niệm Phật coi nó có bị tạp niệm không, mình khi nào đến cái ngày nào mà mình thấy nó niệm đỡ rồi không có bị tạp niệm nhiều á thì lúc đó mình tăng lên 6 phút, rồi từ từ thấy nó ok rồi tăng lên 7 phút. Vấn đề không phải là cần phải tăng nhanh tăng gấp, nhưng mà từ từ, mà phút nào nó ra phút đó. Còn hơn là nhiều người đi mấy cái khóa niệm Phật nó bắt ngồi niệm Phật cả tiếng đồng hồ á, rốt cuộc ngồi như vậy không à. C'est pas comme dans les sessions d'invocation Nam Mô Di Đà Phật. Ils demandent aux gens d'invoquer une heure. Et comme ils ne s'entraînent pas chez eux, ils restent là, mais ils n'invoquent pas. Ils vont penser à toutes sortes de choses. Mais je suis sûr qu'ils n'arrivent pas à invoquer pendant une heure. S'il n'y a pas d'entraînement. Nếu mà nó không có luyện, nó làm sao mà nó vô mà nó ngồi nó niệm một tiếng được. Thành ra khi mà mình không hiểu niệm Phật là cái gì mà không biết cách niệm Phật á, mình mới làm cái chuyện đó. Còn mình hiểu rồi, mình không có làm chuyện đó. Cái chuyện luyện niệm Phật là cái chuyện cá nhân của mỗi người, là phải mỗi ngày phải đều đặn lo niệm thôi. Chứ không phải mấy cái khóa đó mà làm được cái gì. Voilà une petite parenthèse sur l'invocation.
Thầy tu hành là gì?
Thưa thầy, tu hành là gì? Tu là phải hành, hành là hành pháp, khai tâm mở trí. Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, chứ đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào, nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được, chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Không nghe anh Bảo nói, anh Bảo biết khúc.
Mais donc dans ce clip, qu'est-ce que Mopa a dit?
Il
Il
a
a
dit,
dit.
il a dit, il faut pratiquer, sinon ce n'est que le théorie, et qu'on a avec le théorie, il n'arrivera pas. Thầy nói là tu là phải hành, không có hành là không có đi tới đâu hết, chỉ lý thuyết thôi à.
Mình nói đây á, mình tu á, tu hành á là phải hành pháp. Because men la vie de perfection spirituelle, il faut pratiquer le dharma pour développer notre cœur et ouvrir notre esprit. Si on n'a pas de dharma, si on ne pratique pas le dharma, on ne fait que répéter les histoires des Bouddhas et des immortels. Et on n'avancera jamais. Thầy ở đây thầy muốn nói lặp lại chuyện tiên Phật là thầy muốn nói ai, muốn ám chỉ cái gì? Donc, il voulait parler des gens qui n'ont pas de dharma. Et leur pratique consiste à raconter les histoires sur les Bouddhas et les immortels, ce qui sont écrits dans les livres, l'histoire des Bouddhas et l'histoire des immortels. Mais ils n'ont pas de dharma pour pratiquer. Donc, ils vont jamais pouvoir développer leur cœur et ouvrir leur esprit. Nếu mà không có pháp để hành á, thì nó không có khai tâm mở trí mà chỉ lặp lại cái chuyện tiên Phật, cái đó là lý thuyết, là nó không có phần thực hành. Cái part de théorie c'est il parle des gens qui n'ont pas de dharma ou qui ne pratiquent pas le dharma. Nhưng mà thầy nói lý thuyết á, là những người không có pháp hoặc là có pháp mà không hành.
Phải ngồi đó thanh tịnh sửa đạo. Con người chỉ có khổ lắm quan trọng, tất cả do khổ lắm làm việc tại một mình. Nhưng mình có khổ lắm, mình ôm sầu ôm lo và không có giải tiến, đâu có làm gì được hòa học được người vượt qua, mình suy nghĩ nhanh chóng được. Mình tu thiền thanh tịnh khổ lắm trở về mình tự nhiên nhẹ. Sự sống của mình là do vũ trụ ban ban thiếu và mình mới phát triển lên hòa hợp với vũ trụ ban, con người mới thấy hạnh phúc và hạnh phúc. Nó đi sâu phải tu phải hành thiền mới thấy rõ điển vũ trụ ban là điển, mà trong mình chúng ta là cái tiểu vũ trụ có điển rõ ràng. Mà nó tập trung, nó liên hệ với vũ trụ quan, thấy sướng vui lắm, không có buồn, không bao giờ buồn nổi. Sung sướng, lớn được, sướng sống trong chỗ nào hay đâu nào. Chúng ta có cái xác tinh vi, rõ rệt đủ các loại ở trong tu tập trong khoa học. Khoa học cái gì cũng có hết, mà chỉ thanh tịnh học thì nó mới sáng suốt rõ ràng hơn. Cho nên cái khóa này là mọi người tu thanh tịnh để khai mở trí tâm, trí ý phát triển thì cái tâm nó mới thanh nhẹ. Không có sự mê tín gì đâu, phải hành để có. Không phải ngồi đó rồi nhờ trời mà kiếp, không có vụ đó. Trời Phật là tiến đi lên, để thành công. Bây giờ mình bắt chước con đường đó, mình tiến đi lên, mình là thành công như họ. Từ lúc đó mình mới thấy ta có cái thiên quốc, ta có một cái xứ trên trời. Toàn là người thông minh, thanh nhẹ. Mới ngu khờ như thế gian, nói một câu 6 tháng suy nghĩ không ra. Kia đụng là biết liền. Chỗ đó vô cùng an lạc. Ở đời thấy rõ không? Học tới bác sĩ là đọc sách đọc không kịp, học làm việc biết bao nhiêu, chấn động nhanh nhẹ. Thì lúc đó, ở biết bao nhiêu chuyện ở thế gian, bệnh hoạn là biết bao nhiêu chuyện, mà đụng tới đâu là giải tới đó, đụng tới đâu mở tới đó. Hay cái óc con người, giá trị. Cho nên tu phải chú trọng phát triển tâm thần cơ tạng phối hợp với cái óc. Rõ rệt sáng suốt, trí nó sáng, ngồi thì nhắm mắt mà trí nó sáng, chứ có một người nó mới minh. Nó cần thiền như ngay là như giờ. Có nhiều người thì dốt tháng mà sao bây giờ nó thông minh rồi. Tại sao? Như vậy công phát triển khỏi ốc của nó. Người mà phát triển cái trí sáng rồi dễ dãi với tất cả mọi người. Thấy rõ khả năng của người là giá trị. Không có con người nào không giá trị. Như bông hoa ở vườn, không có cái bông hoa nào không đẹp. Ngôi đất có vườn, có bông hoa tới mùa hè, nhìn bông hoa của mỗi cây bông có mỗi màu sắc.
mỗi tâm linh đều có phát triển. Cho nên biết được tâm linh không có cái tâm gì dễ hòa ái thương thân, quý trọng mọi người là vậy. Tu cái pháp này, cố gắng tu rồi thực hiện được quý trọng mọi người, thương yêu mọi người, thì mình thấy mình giàu có nhiều lắm. Mình thấy anh em càng ngày càng đông hòa hợp với cả con vũ trụ, chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ, làm chuyện lớn rộng không có làm chuyện nhỏ. Khi có điểm rồi thì mới là ban ơn và thẳng thông giúp đỡ mọi người là phải.
Ở đây thầy nói đó là mình ngồi thiền đó là mình sửa cái đầu óc của mình, khối óc của mình nó rất là quan trọng. Cho nên nếu mà cái khối óc của mình nó ôm sự sầu lo thì nó đâu có hòa hợp với vũ trụ quan được. Thì ra mình tu thiền mình thanh tịnh, cái khối óc mình thanh nhẹ thì ở trong cái mình mới thấy rõ vũ trụ quan là điểm, mà trong cái tiểu thiên địa của mình cũng là điểm. Nên khi liên hệ với vũ trụ quan thì con người nó mới vui, không còn buồn nữa. Donc, quand on pratique la méditation, on rectifie son cerveau. Le cerveau est très important sur Terre. Il arrive à faire beaucoup de choses. Si notre cerveau embrasse toujours la tristesse et les préoccupations, il ne peut pas s'harmoniser avec la lumière de l'univers. Alors qu'on médite, avec la méditation, on parvient à la sérénité. Notre cerveau, pur et léger, peut s'harmoniser avec la lumière de l'univers. Parce que dans ce microcosme, il y a aussi de l'énergie. Donc cette énergie va entrer en communication avec la lumière de l'univers. Et à ce moment-là, on n'est plus joyeux, on n'est plus triste. Quand on est serein, on développe son esprit pur et léger. Et notre cœur est en paix et s'illumine. Et pour pouvoir développer son esprit et illuminer son cœur, nous devons pratiquer beaucoup. Et on a besoin de beaucoup d'heures de méditation et beaucoup d'efforts pour développer notre esprit et notre conscience spirituelle. Et quand on est léger, on s'harmonise avec tout le monde, on est plus difficile. Rồi, mình trả lại cái bài của mình đi ha. Trí tâm khai triển chính mình hiểu.
Quand notre esprit et notre cœur se développent, nous nous comprenons.
À, khi mà mình thiền, lập lại trật tự, mình thanh tịnh, cái trí tâm mình nó khai triển, là tự nhiên mình hiểu hết mọi sự việc. Quand on arrive à développer son esprit et son cœur, automatiquement de nous-mêmes, nous allons tout comprendre. Donc là, mình đạt được cái sự sáng suốt, à ce moment-là, on obtient la lucidité et on arrive à tout comprendre par nous-mêmes. Tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên.
En évoluant sans cesse par nous-mêmes, nous franchissons et traversons tout.
Khi mà mình được cái trí sáng tâm minh, lúc đó mình cứ cái tiến hóa không ngừng, không bao giờ lùi hết á. Mình có cái trí sáng, cái tâm mình cũng minh rồi á, thì mình chỉ lo tiến hóa thôi, mình không có bị lùi nữa. À, ce stade, on va avancer infiniment. Et par nous-mêmes, nous franchissons et nous traversons tous les obstacles. Cảm ơn trời ban sáng suốt duyên.
Nous chérissons Dieu qui nous prodigue la lucidité dans nos relations karmiques.
Khi mà mình lên càng lên thanh nhẹ thì lúc đó mình dễ quý cảm ơn trời trời cao lắm. Thì ra lúc đó mình sẽ nhận được cái sự ban chiếu của Thượng Đế trên trung tim bồ đầu của mình. Thì đó cái duyên của mình là cái duyên nhận nhận được liên hệ được với Thượng Đế và nhận được cái sự ban chiếu của Thượng Đế. Còn Marie va se concentrer au sommet de la tête. On va penser à Dieu et Dieu nous éclaire. Il nous envoie son énergie au sommet de notre tête. Et c'est ça notre opportunité karmique pour entrer en relation avec Dieu. Et hành chánh pháp rõ duyên tiền.
Pratiquons la méthode spirituelle juste afin de connaître nos relations karmiques antérieures.
Làm sao? Câu này có ý nghĩa gì?
Tại sao mình cần phải hiểu cái kiếp trước của mình, cái chuyện trước của mình chứ?
À, la question que bien posée, pourquoi on doit comprendre nos vies passées? Tại vì á, mình phải hiểu hiểu rõ những thấy rõ và thấy thấu rõ hết tất cả những cái tiền kiếp của mình mới thấy rõ hết những cái sự sai lầm của mình. Parce que dans chaque vie antérieure, on a commis des erreurs. Donc, on doit pouvoir revoir toutes nos vies antérieures pour pouvoir voir tous nos défauts, toutes nos erreurs dans les vies passées et pour pouvoir les corriger complètement. Lúc đó mình mới sửa hết á, mình mới đi tới trọn lành. Et après avoir corrigé toutes ces erreurs, on parviendra à la parfaite sainteté. Cho nên ông Phật á, ông lên trên rồi đó, ông vẫn còn tiếp tục sửa. Même le Bouddha, une fois qu'il est parvenu à l'état de Bouddha, il doit continuer à se corriger parce qu'il n'a pas corrigé toutes ses erreurs. C'est pour ça, lui, il a l'avantage de pouvoir voir toutes ses existences antérieures, donc tous les erreurs les défauts, toutes les erreurs commises dans les vies passées et continuer à les corriger plus vite que nous. Cho nên mà khi mà Đức Thầy mà lên gặp được Thượng Đế làm gì? Còn notre maître, il parvient à aller rencontrer Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Học Thượng Đế là thầy làm gì?
Thì chỉ nghe thôi, không có nói được.
Nghe cái gì? Nghe ông Thượng Đế ông nói gì? Mà không có trả lời được. Nghe ông Thượng Đế ông nói gì? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Nói những cái lời lẽ nào mà ông chỉ làm thinh ngồi nghe thôi. Il reste là écouter sans réagir. Là tại vì tu tới trình độ như thầy á, lên gặp Thượng Đế còn quở nữa. C'est lui fait encore des reproches parce qu'il a encore des imperfections. Thì lúc đó lên trển rồi mà ông Thượng Đế mà ông thầy là ông đã đi tới Thượng Đế là thanh nhẹ lắm mới đi được đi vô cửa trời mà diện kiến Thượng Đế chứ đâu phải ai muốn vô vô. Nhưng mà với trình độ đó rồi á mà vẫn còn bị quở là bị la bị rầy, cho nên không có nói gì được đâu. Ông trời ông nói là đúng chứ sao sai được, nghe không? Thành cho nên mình thấy cái sự sửa chữa nó vô cùng, muốn tiến là phải sửa là gì? Ông Phật cái đó áp dụng cho ông Phật luôn chứ không phải áp dụng cho mình không, nghe không? khi mà ông thầy ông mình ông nói đó, muốn tiến là phải sửa. Mà cái đó áp dụng chưa từ thế gian lên tới ông Phật cũng còn phải sửa. Cho nên ổng được có một cái là ổng minh tâm kiến tánh nè, ổng thân mình ở chỗ đó nè. Rồi ổng thấy được quá khứ vị lai nè, ổng thấy được tất cả những cái tiền kiếp của ổng, ổng thấy hết những cái sự sai lầm của ổng để ổng có sửa. Mà ổng minh tâm kiến tánh nữa, ổng thấy rõ hết những cái sự sai lầm của ổng rồi. Ổng sửa dễ hơn mình, nhưng mình ở đây mình không thấy. Thành ra ổng sửa được, ổng càng thanh nhẹ, sửa được càng thanh nhẹ, càng tiến gần về thượng đế hơn. Mà lên nhập thượng đế là cũng còn bị chửi, cũng còn bị la, đâu có xong đâu. Mình mới thấy là Phật pháp vô biên ở chỗ đó, đi tới vô cùng là vậy, chứ không phải đi tới ông Phật là hết đâu, còn phải sửa nữa cho toàn hảo như ông trời. Cái kim đơn giản parfait comme Dieu, donc il a encore reçu des reproches, mais lui la capacité de comprendre et d'agir tout de suite. Mình mới hiểu tại sao mà mình cần phải thấy được cái tiền kiếp của mình để thấy hết những cái sự sai lầm của mình. Bây giờ mình đâu có thấy gì. Đó, những cái sai lầm mang từ tiền kiếp tới, cái tánh tình của mình mang từ tiền kiếp tới mà nhiều khi mình còn chưa thấy hết nữa.
Thầy nói lên gặp Thượng Đế, Thượng Đế quở nói tu có mấy ngàn năm mà. 700 ngàn năm mà tu có mấy ngàn năm, mà còn mấy ngàn năm mấy 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 ngàn năm kia toàn là đi chơi không à, không có tu, bị quở. Hồi trước anh Alan có kể cho mình nghe là thầy nói với Alan đó là từ con người mà tu thành Phật á, nó gần hơn là từ Phật mà trở về Thượng Đế. Và Alan suy đi tám quand il est monté voir Dieu le Père, Dieu le Père l'avait reproché. Il a dit que tu as mené la vie spirituelle que 5 000 années seulement, les autres années, tu vas promener, quoi. Tu vas balader, tout ça, et on l'a reproché. Et j'ai dit qu'Alain m'a raconté que Maître l'avait dit avec Alain, c'est que l'être humain, pour arriver à Bouddha, c'est plus près que le Bouddha à Dieu.
Dieu.
C'est beau, il faut parfaire, pour être arrivé à la parfaite et sainteté, la perfection absolue. Là phải toàn năng, toàn vẹn rồi đó, phải trọn lành rồi đó mới đi trở về với Thượng Đế được.
Thì mình
Rồi
đang
có
tu, mình chỉ tới Phật thôi chứ mình đâu có đặt tới Thượng Đế, nó xa, nó lớn quá, mình đâu có đi nổi.
thì cái vấn đề là không phải là mình đặt tới ông Phật thôi. Bây giờ đương nhiên là mình phải đặt cái mục đích là giải thoát đi tới Phật, nhưng mà cái đường đi á mình không có được dừng ở đó. Mặc dù mà bây giờ mình không có trông mong gì hơn là đi tới đó, nhưng mà mình đặt tới đó, nhưng mà mình phải hiểu rằng á, ngoài sau cái ông Phật đó là còn đi nữa chứ không phải là hết. Donc le but n'est pas de se fixer uniquement l'objectif, c'est devenir Bouddha, parce que les autres étapes nous dépassent. Le problème, c'est de comprendre que le chemin de retour à l'origine est très long. Et même en arrivant au niveau du Bouddha, au-delà, on doit continuer à se perfectionner. Nghĩa là mình phải hiểu, mình ý thức là cái cuộc tu hành á, nó vô cùng tận, mà mình không có được dừng nghỉ ở khúc nào hết đâu. On doit jamais dire que ça y est, je peux me reposer. C'est-à-dire, on doit continuer tout le temps. Mình phải hiểu cái vấn đề đó trước. Rồi cái chuyện đi của mình á, thì nó đòi hỏi thời gian, thì từ từ mình đi. Nhưng mà bây giờ ở đây, mình được may mắn là có ông Phật, ông nói rõ cho mình biết, chứ đâu có ai hiểu được cái chuyện này. Peu de gens connaissent cela, il y a que notre maître a la chance, il nous a dit comment ça se passe après. Mais les gens, le commun des mortels, ils n'arrivent pas à avoir ces connaissances. Nous, on a la chance. Et notre maître, ayant réalisé son parcours, il nous a dit qu'est-ce qu'il y a ensuite. Chỉ có ông thầy mình ông mới nói cho mình nghe, giảng cho mình nghe những cái chuyện này thôi, chứ ngoài đời đâu có ai hiểu. con đường từ đây trở về nguồn cội nó như thế nào?
Monsieur Tain m'a raconté qu'un jour, il était monté jusqu'à Dieu le Père et dit qu'il avait, il était intervenu pour modifier certaines choses, essayer de les améliorer. Et Dieu le Père lui a dit, tu as osé modifier la mécanique céleste contre ma volonté. Et il lui a dit, pars. Il l'a chassé. Et Monsieur Tain me dit que le lendemain, il est revenu. Et Dieu le Père lui a rien dit du tout. Comme quoi, M. Tam avait certainement compris la leçon, et c'était ça le principal. Et Dieu le Père l'avait incité à bouger encore, à s'améliorer. Et comme il l'avait fait, bah, il n'y avait pas de problème. Il continue à avancer.
Thế là mặc dù ông không có chống lại cái ý của ông Thượng Đế thì lúc đó mới la thầy, thầy trở về và ngày sau thầy trở lại gặp Thượng Đế thì thầy Thượng Đế không có la nữa. Nhà có thể thầy đã sửa cái sự sai lầm đó rồi thì Thượng Đế không có la nữa. Rồi câu thứ nhất hỏi: thành tâm hướng về tâm linh có dễ dứt khoát hay không?
Đáp: thưa, thành tâm hướng về tâm linh mà phát triển thì rất dễ dứt khoát trong thực hành. Cái thành tâm phát triển hướng thanh tịnh, dứt khoát tâm tu tự của mình, trí tuệ không ngừng xây dựng tốt, đồng hành tu tiến lại càng minh.
Là mình phải hành tâm hướng về tâm linh mà phát triển thì mới dễ dứt khoát trong thực hành. Còn mình hướng về đời mà tu thì nó khó mà dứt khoát. Vì vậy con này sang xe en souriant que vers la conscience spirituelle c'est plus facile de prendre une ferme résolution pour nous développer. Mais c'est pour ça qu'on veut se développer, il faut s'orienter vers la sérénité. Thành tâm phát triển hướng thanh tịnh, dứt khoát tâm tu tự cứu mình, et en prenant la ferme résolution dans le perfectionnement spirituel, on se sauve. Là mình cứu mình á, mình hướng về thanh tịnh, mình lo tu, là mình dứt khoát, mình tự cứu mình thôi. Còn mình cứ lằng nhằng á, đời không ra đời, đạo không ra đạo thì mình không có cứu mình được. Trí tuệ không ngừng xây dựng tốt, đồng hành tu tiến lại càng minh. Donc on construit sans arrêt son esprit perspicace et construit tout de façon correcte. Et en pratiquant ensemble avec nos entités, nous sommes de plus en plus lucides. Câu số 2.
Hỏi: nguyên ý thâm sâu là sao? Đáp: thưa, nguyên ý thâm sâu chỉ có trung tâm bộ đầu khai mở điển tâm thì mới cảm thông được điều này, sẽ không còn ngại nghi, chỉ có tiến không có lùi. Kệ: vui hành tâm đạo tiến thâm sâu, chẳng có bơ vơ, chẳng thảm sầu, dứt khoát thực hành trong điển giới, giải phân tự tiến, giải cơ cầu.
La pensée originelle profonde. Qu'est-ce que c'est la pensée originelle profonde? Thì thầy nói mình chỉ có khai mở bộ đầu như thầy thì lúc đó mới hiểu được cái điều này, là cái sự thâm sâu của cái nguyên lý nó nằm ở đâu. Thì lúc đó không còn ngại, không còn nghi nữa. Thầy mình thấy rõ rồi, đâu có gì sợ nữa, đâu còn ngại, mà đâu có gì nghi ngờ nữa. Thì lúc đó chỉ có biết tiến lên thôi. Giờ thì pratiquant qui arrive à débloquer le sommet de la tête comme notre maître, il arrive à ouvrir son cœur spirituel, donc il peut comprendre ce que signifie la profondeur de la pensée originelle profonde. Et à ce moment-là, il n'a plus de doute et il n'a plus de crainte, de réticence. Il ne fait qu'avancer et ne recule plus jamais.
Anh giải rõ thêm bốn chữ nguyên lý thâm sâu này là sao?
Đó, cái nguyên lý thâm sâu là những cái nguyên lý mà sâu xa của ông trời á. Mình muốn hiểu cái đó, mình phải mở cái trung tâm bộ đầu đó, mình mới hiểu được. Mà bây giờ thì nói mình nghe vậy thôi chứ mình đâu biết là gì, mình đâu có biết nó thâm sâu cỡ nào. Mình đang còn parle de profondeur, je sais pas comment quelle est cette profondeur de ce principe originel. Bây giờ là mình chỉ biết như vậy thôi chứ mình khi nào mình mở bộ đầu mình mới biết nó là thâm sâu cỡ nào. Bây giờ mình biết là ông thầy nói cho mình nghe là nó thâm sâu lắm, nó còn đi sâu vô nữa mà bây giờ mình chưa mở bộ đầu mình đâu có hiểu. Cơ cầu ở đây là không phải là convertism. Cơ cầu ở đây là sự khó khăn, khó nhập.
Cái này phải sửa anh bảo.
Và sửa đi. Nous analysons pour avancer par nous-mêmes, nous résolvons des situations difficiles.
Độ này anh Phúc anh đi nghỉ hè sao không thấy nên sửa.
Anh sửa mà chậm. Mình có sửa mà sửa chậm. Mình có viết cái men bơm. Rồi, câu số 3.
Và số 3, sự cảm thức của bộ đầu là sự cảm thức của toàn thân có phải không? Đáp, thưa sự cảm thức của bộ đầu sẽ đem lại sự cảm thức của toàn thân, sẽ có cơ hội nhận được luồng điển của Đại Bi ban chiếu khi hành giả tưởng đến kệ quy nguyên dựng mối tự phân hành. Thế thái nhân duyên tự tạm sanh, cơ đạo tâm tâm lành nay thức giác, trí tâm thanh nhẹ trở về nhanh.
Sự cảm thức của bồ đầu là sự cảm thức của toàn thân, không phải là của toàn thân phải không? Sự cảm thức của bồ đầu sẽ đem lại sự cảm thức của toàn thân, sẽ có cơ hội nhận được luồng điển của đại bi ban chiếu khi hành giả tưởng đến. Thì lorsqu'on arrive à ressentir au sommet de la tête, on ressentira tout dans son corps entier. Et on aura l'occasion de ressentir le flux d'énergie que la grande compassion nous accorde lorsque le pratiquant pense à lui. Là khi mà mình khai mở bộ đầu rồi đó, lúc mà Thượng Đế ban chiếu cái luồng điển á, thì mình sẽ nhận hết. Mà khi mà mình nhận được cái luồng điển á, thì mình sẽ ban chiếu cho toàn thân của mình nó đồng hướng. Et qu'on reçoit cette énergie, on le répand à tout son corps pour que tout le monde en bénéficie. Rồi.
Câu hỏi số 4. Hỏi, khi đạt được sự ban chiếu của Đại Bi, tại sao lại cảm thấy quý thương nhau? Đáp, thưa nhận được luồng điển diệu hiền của Đại Bi, thì kẻ hung quá hiền, dũng mãnh tu tiến. Kệ, quý yêu thật sự, thân tâm hiền, trí tuệ phân minh, tự cảm yên, dương đạo tình đời, không giấy bận, thành tâm tu luyện tự mình xuyên.
On reçoit le flux d'énergie doux et merveilleux de la grande compassion Les gens qui sont méchants deviennent sages. Et ils acceptent de se perfectionner pour avancer dans le courage. Thành ra khi mà nhận được cái luồng điển đại bi á, là nó quá giải cho mình hết. Qu'on reçoit le flux d'énergie doux et merveilleux de la compassion, ça dissipe toutes les impuretés en nous, les méchancetés en nous. Et même la personne la plus méchante se transforme en sage. Kẻ hùng quá hiền á. Et on va se perfectionner dans le courage pour avancer. Rồi, câu tiếp.
Câu số 5. Điện nào có thể thay đổi màu sắc? Đáp: Thưa luồng điện tự nhiên của trời và đất, cộng với sự quang chiếu ánh sáng mặt trời có thể thay đổi màu sắc. Kệ: Phù sanh chuyển hóa phân ra màu, quy định một nơi pháp nhiệm màu. Linh điển phân minh đường xích đạo, hồi sinh tốt đẹp rõ chiều sâu.
Ở đây thầy muốn nói gì? Pourquoi il a parlé du flux d'énergie qui peut changer les couleurs? Parce que là, il est arrivé à Eyjarost. Je ne sais pas si vous connaissez Eyjarost en Australie. Eyjarost, c'est un endroit où il y a un gros rocher qui change de couleur suivant la lumière du soleil. Et il paraît que pour les indigènes, ce rocher est sacré. Et quand Maître est arrivé en Australie en 98,
Ah,
il est allé visiter ce rocher. C'est pour ça qu'il a fait, il a posé cette question. Et khi mà thầy đến Eyjarost, thầy thăm viếng, thì lúc đó nó mới thầy mới đặt ra cái câu của mục B8 này. Je vais vous montrer la photo que j'ai prise.
anh bảo em muốn hỏi thay đổi màu sắc là sao, ví dụ màu này là màu tính
À,
còn thay
bây giờ
đổi
cái hòn đá này
luôn
là
đi.
Eyjarost này. Nó bên Úc Châu á. Nó nằm giữa sa mạc vậy đó. Không có gì hết, chỉ có hòn đá này thôi. C'est un rocher sacré pour les indigènes qui restent au milieu d'un désert. Il n'y a rien autour. Et ce rocher, il change de couleur en fonction de la lumière du soleil. Là, vous voyez cette couleur, mais quand le soleil va se coucher, il change de couleur. Et hòn đá này nó thay đổi cái màu sắc.
Oui, mais on le connaît toujours avec cette couleur, hein, quand on le voit. De toute façon, on n'a pas la
Oui.
chance de le voir changer de couleur. Il faudrait être sur place.
Il faut rester sur place pour pouvoir changer de couleur avec le coucher du soleil.
Ouais, mais qu'est-ce qui fait chaud là-bas,
Et là, c'est les cowboys. Avec le chapeau australien.
hein?
À, đây là cái hình của cowboy. Với lại cái nón cowboy bên Úc. Nón này cái nón Úc Châu á.
Nghe nói cái hòn đá này thiêng liêng lắm, thầy
Đó.
có sức còn vô trỏng coi cõi vô hình làm gì ở trong đó nữa. Rằng ông phong tư điếc que maître, il a dit c'est sacré, et lui, il a quitté le corps pour rentrer dedans, pour voir le monde invisible dedans, comment on travaille.
Thế cao vậy kìa. Người ta đi bộ lên tuốt ở trên đỉnh núi nè. Tôi nghĩ chắc cũng mấy trăm thước. Vì là lực lơ lực đi vô sự. Nó mặt trời lặn rồi thì thấy nó đỏ hơn.
Chỗ này anh Bảo có tới chưa anh Bảo?
Nó đi với thầy kì rồi đó, kì đó đó. Kì đó đi với thầy qua bên Úc một tháng trời á. J'ai fait le tour avec Maître en 98, en tout un mois. On a visité tous les coins d'Australie. Hein? Mesdames.
Thế núi thì không có cây, không có gì sống hết trơn. Chỉ có đá
Đã.
không à.
Đã có mấy cái cây ở dưới mà xung quanh thôi, còn xung quanh nó là sa mạc không à, nó có cây mà lùng lùng thôi, cây nhỏ nhỏ nè, còn ở trên cái hòn núi đó, không có cái cây nào mọc được hết.
Cái hòn đá này nó nằm ở đâu anh Bảo? Nó nằm ở Úc nhưng mà ở đâu, ở ở Đông Tây Nam Bắc, nó nằm ở đâu anh Bảo?
Nào chắc nó nằm ở ở miền Nam, cái núi Tôn Lâm ở miền Nam, thì nó để mà tên bên ở giờ gốc rồi đi lên Google Maps và kiếm lại coi nó nằm ở đâu. Mày coi nó nằm ở đâu.
Tại thường thường Úc Châu người ta sống ở quanh biển không à, ở trong thuộc địa, trong nó không ai ở hết.
Sao mà không à, đi trên đường nhiều khi không thấy ai. Qua person sur les routes, c'est désert. C'est désert, on voit rien.
Des gens vivent autour de l'Australie vers la mer, mais au centre, il n'y a personne qui vit.
Oui, c'est le désert.
C'est aride.
Et si tu tombes en panne en cours de route, c'est foutu, quoi.
Oui, si tu veux.
On regarde les camions qui traversent l'Australie, là, tu vois, sur la route, c'est désert, il n'y a rien.
C'est aride.
Mình coi reportage thấy là mấy xe camion mà đi xuyên qua con đường vắng que.
Nằm ở, để cho coi cái bản đồ nha, nó nằm ở giữa, nó nằm ở giữa xứ xứ Úc. Nó nằm ở đây nè, ở giữa xứ Úc nè, để mình đổi tên này. C'est ce au centre de l'Australie.
Ok.
Et
Merci, Inbao. Jacqueline, tu voulais dire quelque chose que je t'ai coupé?
oui, tu m'as coupé la chute là, mais bon. Non, je voulais dire que du côté de Perse, quand on va du côté de Perse à l'ouest, quand on va dans la forêt avec un 4x4 pour visiter et tout ça, tout d'un coup, tu tombes sur un arbre qui est en travers, tu peux plus avancer. Et là, alors, tu es obligé de faire demi-tour ou tu appelles quelqu'un ou c'est fou, hein, c'est vraiment une nature sauvage, tu vois. Et la terre est très, très rouge là-bas parce qu'il y a beaucoup de fer, je suppose. Et toute l'Australie est comme ça, un peu sauvage, tu vois.
Inhabité.
Ouais. Moi, je suis allée 3, 4 fois en Australie, c'est pour ça que je suis allée avec Monsieur Tam, sans Monsieur Tam. Enfin, c'était grand, quoi. Faut au moins rester 4 ou 5 semaines là-bas pour voir un peu tout. Par contre, ce que j'ai aimé le moins, c'est le nord, c'est Darwin, parce que c'est trop tropical. Et c'est là où il y a tous les alligators et toutes les bêtes exotiques, quoi. T'es allé à Darwin, Baou?
Non, non, non. Je suis
Ah,
allé
ok.
à Sydney, Melbourne, Perth, Cairns, et York.
Ah,
C'est
ok.
parce qu'à l'époque, ils organisent des conférences, spectacles, PNK, de différents endroits. Donc, ils ont organisé à Perth, à Melbourne, à Perth. dans les trois grandes villes. Et après, on est allé à Eyeros et puis à Cairns.
Oui, à Cairns, il aimait bien aller à Cairns, parce qu'on avait été une fois avec un catamaran aussi, avec toute une équipe de Vovis. Et puis à Perth, il y a aussi une équipe de Vovis, Adélaïde, tout ça. Il y a des Vovis un peu partout en Australie. Il y a beaucoup d'endroits comme ça. Oui. Ça, il aime bien aussi. Et moi, j'étais allée en Tasmanie après aussi, à 1 heure d'avion d'Australie. La Tasmanie était très vierge, les plages étaient très vierges et les habitants très très sympas. Et c'était vraiment un très très beau voyage d'aller en Tasmanie aussi. Ça, c'est une chose qu'il fallait faire aussi.
Để
Voilà,
sử
souvenir.
dụng nó rất là quang vắng, ở giữa xứ nó là toàn là sa mạc không, không có ai ở, đi trên đường nó nhiều khi xe chỉ có mình chạy, nếu mà bị hư xe chắc nằm đó đợi cũng mệt lắm. C'est à Cannes que j'ai été piqué par les punaises de lit dans l'hôtel. Tới Cannes nó vô ngủ hôtel nó bị rẹp cắn. Mới tối ngủ dậy sao thấy cái giường nó dính máu không? Nó sao kỳ quá. Giường này bộ nó thay ra không sạch sao mà dính máu không vậy? Bữa nó lên thay ra qua ngày sau đêm sau thấy cũng còn bị dính máu nữa. Cái bữa đó đi về trễ mới mở cái giường ra thấy nó bò đầy mấy con rẹp. Tối nó núp ở dưới mấy cái kẽ mấy cái ly của giường tối nó mới ra. Philippines.
Je connais quelqu'un d'autre qui a été piqué par des punaises de lit, hein, Alain?
Où?
En Corse.
Oui, mais moi, ça a été dans le bateau qui me ramenait de Corse une fois. J'étais piqué, j'avais les jambes, mais complètement rouges. Et c'est terrible, hein? Ça a l'air de rien, c'est tout petit, mais et ça fait mal.
Ouais, ça, moi j'avais les draps tachés de sang.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Hein? C'est
Au
dur.
début, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Une fois qu'on a vu, ah, on se cache dans la journée et la nuit, ils sortent.
Et c'est tout petit, hein, on voit, on fait pas attention.
Ouais. Bon, continue.
Có thứ sao? Sự thanh
Chưa, chưa, cho nằm mình chưa nói. Luồng điển tự nhiên của trời đất cộng với sự quang chiếu ánh sáng của mặt trời có thể thay đổi được màu sắc. Sự Roche
mấy
sont constitués par l'énergie naturelle du ciel et de la terre. Et si on le combine avec l'éclairage du soleil, il peut changer de couleur. Donc il a voulu parler de ce rocher. Thầy muốn nói là cái hòn đá này á, là do cái luồng điển tự nhiên của trời đất hình thành, phải không? Mà bây giờ nó cộng với cái sự chiếu sáng của mặt trời vô á, thì nó có thể thay đổi màu sắc. Mình giờ màu sắc nó đổi từ màu vàng nó đi tới màu đỏ luôn. Phù sanh chuyển hóa phân ra màu. Là trong cái cõi tạm này á, chuyển hóa mà nó có phân ra nhiều màu sắc. Dans ce monde éphémère, tout se transforme et se décompose en lumière. Quy định một nơi pháp nhiệm màu. Et la loi merveilleuse a fixé ce lieu, ấn định cho cái hòn đá nó nằm ngay đó, đó là một cái pháp nhiệm màu. Nằm ngay đó mà nó có những cái đặc tính đặc biệt. Quy định cho cái hòn đá nó nằm ở ngay chỗ Eyeros, mà ngay chỗ đó là cái pháp nhiệm màu. Cái đó, cái hòn đá nó đặc biệt là nó đổi màu thấy rõ ràng vậy. Linh điển phân minh đường xích đạo hồi sinh tốt đẹp rõ chiều sâu, ở đó nó có linh điển. Les énergies sacrées se distinguent clairement la ligne đường xích đạo là ligne de l'équateur, la ligne de l'équateur. Hồi sinh tốt đẹp rõ chiều sâu. Rồi, con số 6.
Vậy là trong cục đá đó có người người có
Có linh thiêng
linh
ở.
linh.
Có những người linh thiêng ở, thành ra cục đá nó linh thiêng lắm. Thành ra thầy mới nói linh điển phân minh đường xích đạo đó. Ở trong nó có linh điển ở trong. Thành ra
Vậy
mấy
mấy
người
cục đá bên ở trên của ta cũng là có
thì
linh
đá
thiêng.
nào nó cũng có, nhưng mà có đá linh thiêng ở nhiều ở ít, cũng như mấy cái núi núi bên Việt Nam vậy đâu, mấy cái núi linh thiêng nó có sơn thần thổ địa ở đó hết. Đà Lì Môn Ta như Việt Nam một xí bạc tú gia đình Môn Ta như gia đình Gini de la montagne et le génie de la terre il surveille et on peut pas faire n'importe quoi là sơn thần thổ địa đó. Giữ núi núi
Tiếp
Bà
theo
Đen
núi Bà Đen. Núi Bà
con
Đen là người đàn bà hay
đi thăm núi Bà Đen chưa?
là
Chưa hả? Mày đi tới núi Bà Đen coi nó có gì. Rồi.
Câu thứ sáu, sự thanh tịnh bất di bất dịch có hữu ích gì không? Đáp: sự thanh tịnh bất di bất dịch rất hữu ích cho người tu chân, tức là Phật tánh. Tương lai sẽ có kết quả tốt, không khác gì cục đá nghìn năm không thay đổi, chôn sâu giữa lòng đất cũng thu hút được điện năng của mặt trời và mặt trăng, khiêu dậy màu sắc lộng lẫy, khiến cho mọi người ưa thích khi nhìn tận mắt. Kệ: điện năng quanh chiếu đá thân an, màu sắc gieo duyên người đến đó, học hỏi không ngừng điển chiếu ban, người người cảm mến tự thăm dò.
Đó, sự thanh tịnh bất di bất dịch có hữu ích gì không? Mà muốn nói cục đá này đó, sự thanh tịnh bất di bất dịch rất hữu ích cho người tu chân là tức là Phật tánh, tương lai sẽ có kết quả tốt, nghĩa là khi mà mình giữ được cái sự thanh tịnh của mình mà nó không thay đổi á là hữu ích cho cái người tu chân, tức là Phật tánh, mình trở về Phật tánh là mình chỉ còn là sự thanh tịnh thôi, tương lai sẽ có kết quả tốt, không khác gì cục đá nghìn năm không thay đổi. Cũng như thầy bữa đó cũng còn ở ngay chỗ này, thầy nói không khác gì cái cục đá đó nghìn năm không thay đổi, chôn sâu giữa lòng đất nó bị ở giữa lòng đất mà cũng thu hút được điện năng của mặt trời và mặt trăng, khiêu dậy màu sắc lộng lẫy khiến cho mọi người ưa thích khi nhìn tận mắt. Mình tới đó mình nhìn tận mắt đó thì mình thích lắm, vì tại vì nó khiêu dậy cái màu sắc lộng lẫy. Đi la serenity la sérénité immuable, c'est-à-dire inhérente à la conscience du Bouddha, c'est-à-dire la nature du Bouddha, c'est la sérénité. Et si on a cette sérénité immuable, on obtiendra de bons résultats. Cela ne diffère pas de ce rocher qui date des milliers d'années et qui ne bouge pas, qui ne change pas. Il est enseveli au sein de la terre, mais il peut attirer l'énergie du soleil et de la lune et peut manifester des couleurs splendides et qui attire qui attire l'amour et des êtres humains qui le regardent de leurs propres yeux. Et điện năng quang chiếu đá thân an, c'est grâce au flux d'énergie qui éclaire, et ce rocher, il est en paix. Màu sắc gieo duyên người đến đó. Et avec les couleurs, il arrive à communiquer avec les personnes qui arrivent à cet endroit. Tới đó mình nhìn mình thích đó, là cái màu sắc nó gieo duyên cho mình đó, mình thích nó. Học hỏi không ngừng điển chiếu ban, người người cảm mến tự thăm dò. Et on apprend sans arrêt avec ces flux d'énergie qui éclairent. Et tous les êtres humains lui vouent un attachement affectueux. Ils se mettent à sa recherche. Donc les gens cherchent à venir là-bas pour le visiter. Rồi câu chót.
Hỏi làm sao mới biết được sự vô cùng của trời đất? Đáp: Thưa, muốn biết sự vô cùng của trời đất thì phải đạt tới sự thanh tịnh tối đa thì mới thấu triệt được. Kệ: Thanh tịnh sáng ngời tâm tự đạt, giải mê phá chấp tự mình hành, dương trời dương Phật trong tâm thức, từ bi lớn rộng tự nhiên thành.
Làm sao biết được sự vô cùng của trời đất? Tôi muốn biết được sự vô cùng của trời đất thì phải đạt tới sự thanh tịnh tối đa thì mới thấu triệt được. Donc pour connaître l'infinitude du ciel et de terre, il faut parvenir à la sérénité maximale. C'est-à-dire, je pense que c'est la sérénité de Dieu. C'est la sérénité maximale. Nếu mà chưa đạt tới sự thanh tịnh tối đa thì không có thấy được sự vô cùng của trời đất. Rồi, tới đây hết rồi. Các bạn có muốn hỏi gì thêm không? Không có thì chúng ta tấm đức ở đây, chấm dứt ở đây. Si vous n'avez pas d'autres choses à échanger, on va s'arrêter ici.
Juste pour information, pour circuler dans Paris, ça va être difficile à partir de la semaine prochaine. Donc, il faut les QR codes et compagnie. Je ne sais pas si à Marseille, c'est le même cas, mais c'est compliqué.
Jusqu'au 12 juillet, c'est ça?
Enfin, pour moi, c'est jusqu'au mois de septembre, mais bon, jusqu'au 8 septembre.
Parce que jusqu'au 12 juillet, c'est la fin des Jeux olympiques normaux.
Oui, mais
Et
ça
après,
continue avec le JPO.
ils vont bloquer de nouveau les rues à partir de JO paralympiques.
Olympique.
C'est
C'est
pas
quand?
le 12 juillet, Bao, hein? On est déjà le 21 juillet.
Non,
Oui,
c'est
jusqu'au 12 août.
12 août plutôt, oui.
12 août, on fait une pause, après ça reprend, 2 semaines après ça reprend.
C'est les Jeux paralympiques après, c'est ça,
C'est ça?
pour les
Ouais.
Paralympiques 2 semaines plus tard.
Voilà, fin août jusqu'à 8 septembre.
Eh ben, bonne chance les Parisiens.
Mais
Non,
surtout dans mon... je m'en vais, je reste pas.
bien raison.
Dans mon quartier, c'est quartier rouge, donc c'est bloqué.
Bah oui, c'est plus que rouge, surtout pour la cérémonie d'ouverture, là. Il faut pas sortir, bah.
Mais
Si tu
pourtant,
veux faire... si tu veux prendre des photos, essaye de piloter des trônes, mais ne sors pas.
c'est fini le temps des photos.
Non, mais
Oui.
ce sera beau, mais il faut regarder à la télé, quoi.
Ouais.
Pour toi, c'est fini. Pour moi, c'est pas fini, le temps des photos.
On n'a plus l'occasion de sortir pour prendre des photos. Avant, je voyageais beaucoup. Maintenant, comme je voyage plus, les appareils photos, ils dorment dans le placard jusqu'au jour où j'arrive plus à les porter parce que c'est lourd. Maintenant, ils ont des appareils moins lourds, mais je ne vais pas changer d'appareil maintenant, c'est trop tard.
C'est
Ils
moins
sont
lourd, mais
sortis.
c'est moins sophistiqué, parce qu'avec les objectifs que tu as déjà achetés, enfin, c'est plus la même finition.
Non, mais maintenant, ils ont sorti des super caméras encore plus performants, mais plus légers, c'est ça. Parce que les anciens sont trop lourds, les objectifs, les appareils sont trop lourds. Si tu as deux appareils avec deux objectifs dedans, ça pèse. Et en
Moi,
marchant.
c'est plus le problème du poids, c'est que j'arrive plus à marcher.
Ah ouais, donc avec l'âge, il y a des problèmes qui cumulent. On n'a plus la force physique, tu vois, pour faire ce genre de choses. Ou escalader les montagnes, tout ça. Maintenant, on a moins de force pour ça. Je supporte mal le poids maintenant, le poids des appareils, c'est lourd.
Eh oui, c'est les articulations qui commencent à dégénérer.
Oui, c'est la vieillesse, hein. Ça prouve que tu es vieux.
Khi mà giá đồ lên thấy nặng nó mới biết mình già chứ, trong cái tâm hồn mình thấy trẻ hoài, đâu có già đâu. Parce que
Oui.
có quand on porte les choses, ce sont pourquoi le poids allait augmenter. C'est à partir de là, on est conscient que le corps, il a vieilli. Quoi. Ouais, ouais. Sinon, notre conscience, elle est toujours pareille.
Oui, Dieu, bien fait pour nous rappeler, hein, t'es Dieu, hein, attention. Voilà. C'est, plutôt, c'est bientôt la fin de la session. Hein.
Ouais.
Prépare-toi.
Ah, il faut garder le moral quand même.
Oui, c'est le moral. Donc, oui, justement, comme on pratique, on a le moral. On est en, ouais. On est en plein dedans.
Oui.
Tout ce qu'on fait maintenant, c'est préparer notre avenir. Oui. Alors que les autres, ils ne voient pas l'avenir, mais nous, on prépare notre avenir. Pas pareil.
On avait demandé à M. Tam s'il avait peur de mourir. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais sur Terre ? Je dois travailler, je dois me corriger, je dois apprendre sans arrêt. Quand je quitte la Terre, je vais dans un autre monde, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois apprendre, me corriger et travailler. Donc, ouais. Il dit, ça ne change rien, pourquoi j'aurais peur de mourir ?
Ouais.
Je change de cadre, c'est tout.
Oui, on doit toujours faire la même chose. C'est pour ça qu'il a dit, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, on doit toujours apprendre.
Il nous reste un défi à faire, bah, c'est plonger dans la Seine.
Idan Go, elle a fait.
Oui, elle a fait.
On saura dans quelques jours si l'eau est propre ou pas.
Oui, c'est pas parce qu'il y a des résidus fécaux dedans.
Ouais.
Il y a toutes les toilettes qui se jettent sur la Seine et il y a plein de bactéries, de microbes.
Oui, puis il y a toutes les péniches qui circulent, le fuel et tout ça aussi. Hein.
Oui, mais surtout les bactéries quoi, qui attaquent.
Ouais. C'est pour ça qu'ils se sont baignés avec une combinaison intégrale.
Oui, il y a la matière fécale dedans.
Ah, formidable.
Ils sont pas tous à l'égout, hein, tu sais. Il y a beaucoup encore de maisons qui rejettent sur la Seine.
Ah. Ben oui, l'appartement de bas, il rejette encore un.
Oh non, il est dans les beaux quartiers. Le 7e, c'est le beau quartier. Tu sais que Michel Drucker habite dans ta rue. Il était vraiment dans les beaux quartiers. Le 7e, c'est un très, très bel appartement, un très beau quartier. Ouais.
Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a tous les ministères qui sont autour. Quoi.
Et Rachida Dati est ton maire.
Oui, oui. Elle m'a distribué une médaille, je ne sais plus, de 25 ans de travail. C'est elle qui me l'a remise.
Oui.
25 ans de travail?
25 ou 30 ans, je ne m'en rappelle plus.
Mais pourquoi elle termine?
Parce que c'est organisé à la mairie, tu vois, pour les gens qui ont qui atteignent 25, 30 ans.
Ah.
Tout ça, mais ils organisent une fête et tu as un cocktail avec la mère et qui te remet la médaille.
Cái đó là anh bảo anh khi nó mới đưa médaille hay là automatic anh bảo
cái société của mình đó, cái hãng của mình đó.
Cái hãng của mình nó báo cho Mary biết đó. Mà Mary năm nào nó cũng tổ chức cái đó, mà năm nào người nào đúng ngay cái năm mà được lãnh cái medal mới được, không biết rồi đó có làm gì không, quên mất.
Không, cái hãng của mình nó làm hồi trước em cũng có vậy.
À, Mary nó kêu mình đi phải không?
Mary nó mời mình đi.
Ừ.
Vậy là anh có được làm hung bả hả?
Ừ, có đứng chụp hình
cái bả nữa mà. De Adati.
Moi, j'ai pris une photo avec elle.
Non, la vie, c'est mieux.
Monsieur Tam s'était moqué. Monsieur Tam s'était moqué des médailles, des insignes donnés sur Terre et nous avait montré qu'est-ce que c'est que la vraie médaille. Et à ce moment-là, il a fait apparaître sur sa tête un 8.
C'est ça.
Et j'ai pris une photo et je n'arrive plus à la retrouver. Mais vraiment, on voit le 8 qui se dessine.
De 0, double 0.
C'est fantastique.
Oui. Ça, c'est le saut.
Oui. Elle dit ça, personne ne peut me l'enlever.
Mm-hmm.
Anh bảo dịch tiếng Việt cho bằng đạo Việt.
Mấy cái mề đai ở thế gian không bằng cái mề đai của ông trời. Khi đó thầy cho coi cái mề đai thiệt là tự nhiên nó hiện lên cái số 8 ở trên cái đầu của thầy đó. Là anh có chụp cái hình mà anh bỏ đâu mất rồi. Nó hiện lên hai cái dòng, hai cái số 0 nó hợp lại thành số 8 ở giữa, ở trên cái, dưới cái thành số 8. Cái mì đai đó là không có, cái huy chương đó là không có ai lấy được, không có ăn cắp được.
Merci Alain.
De rien.
Encore. De partager. C'est trop enrichissant en t'écoutant de partager les connaissances que tu as acquises et partagées pour des générations après aussi. Cảm ơn Alain đã chia sẻ cho chúng ta với lại những thế hệ sau này.
Et vous savez, sur les nouvelles photos là que je vous ai envoyées, il y a une photo, j'ai hésité à la mettre parce que j'arrive pas à l'améliorer vraiment. J'ai utilisé trois logiciels photo. J'ai passé des heures dessus et elle est encore floue et il y a des comme des marques sur le visage de Monsieur Tametou. Vous verrez cette photo, Monsieur Tam est âgé. La photo n'est pas de très très bonne qualité. Il y a que le fond que j'ai pu vraiment corriger. Mais il y a une émotion quand je regarde cette photo. Vous verrez, Monsieur Tam est âgé. Et il essaie d'envoyer de l'énergie, mais son visage est très émouvant, très touchant. C'est pour ça que j'ai voulu envoyer cette photo et j'ai voulu la faire. C'est pas toujours les photos les plus nettes qui sont les plus intéressantes. Et vous verrez d'ailleurs, Bao, tu parlais tout à l'heure de photos faites chez des photographes. Il y a une photo que j'ai récupérée qui a été faite aux États-Unis où Monsieur Tam pose dans un labo. La photo est parfaite. Elle est nette, elle est impeccable. Mais vous verrez parmi les autres photos, pour moi, je dis bien pour moi, elle ne fait pas le poids. Elle n'a pas la puissance, car Monsieur Tam, même quand il fait le zouave, là, qui fait le, vous l'avez vu, là, qui monte ses muscles en Australie, c'est marrant. C'est marrant, il y a quelque chose dedans de très, très, très émouvant, très plaisant, ça fait rire. Mais dans la photo officielle, il n'y a pas ça.
C'est
Voilà.
cette photo-là dont tu parles.
C'est cette photo, oui, où il est âgé. Et
Là,
c'est
c'est,
très émouvante.
il est dans un appartement que les gens là-bas ont loué pour lui. C'est
Ouais.
un grand appartement avec un jardin exotique à l'intérieur de l'immeuble.
C'était où? Quel
C'est à
pays?
Montréal.
À Montréal, hein, d'accord.
Oui, c'est sa dernière demeure.
Ouais. Mais c'est
Il a
très émouvant
quitté,
pour moi.
à ce moment-là, il a quitté sa propre maison
Ouais.
et il est logé dans un grand appartement qu'on a loué pour lui,
D'accord.
plus sécurisé.
Ouais. Je ne savais pas. C'est intéressant des fois d'avoir l'histoire qui est à côté de la
Et
photo.
à ce moment-là, quand il est sorti de l'hôpital, les gens l'ont amené directement ici et non pas dans sa maison, alors qu'il y a d'autres qui l'attendaient dans sa maison.
Ne savais pas, je sais pas qui a pris cette photo, mais elle est, pour moi, elle est magnifique. C'est ça qui est important pour moi quand je prends des photos de M. Tam, c'est l'émotion qu'il y a. Il y a un contact. Il y a une photo que j'ai faite à Toulouse, par exemple. J'ai fait cette photo, même pas une heure, et tu étais là en bas haut, et même pas une heure après que j'ai appris que mon ex-femme s'était suicidée. Et quand M. Tam est descendu, il envoie plein d'énergie. Et c'est pour ça, cette énergie, j'ai voulu la prendre en. Prendre en photo, avoir un témoignage pour pouvoir le partager à tout le monde.
C'est étonnant que l'expression dans le visage du maître, c'est très marqué, c'est très.
Ouais.
On voit tout de suite. Enfin, dans cette photo précédente, hein, c'est une porte où le poids des gens du malheur.
Exactement.
Oui, parce qu'il avait été deux fois à l'hôpital, à l'hôtel Dieu au Canada, à Montréal, deux fois à cause de ses reins, justement. Et il était déjà dans cet appartement, il était assez fatigué. Il y a beaucoup de gens qui venaient le voir. Moi, personnellement, j'avais été le voir en avril 2009, l'année où il allait décéder. Il était toujours très, très fatigué, mais enfin, bon, c'était Monsieur Tam, hein, de toute façon. Il avait toujours l'énergie et tout, mais on sentait que quand même, ses séjours à l'hôpital l'avaient quand même beaucoup fatigué.
Tout à fait.
Là, thầy ra thầy ở cái phòng riêng của bạn đạo mướn cho thầy cái phòng lớn hơn cái nhà cái hộ căn hộ lớn hơn ở ngoài thì thầy không có về nhà thầy nữa. Ok, à đi. Thì
Merci anh
qua
Bảo,
chuyên
merci anh Nam,
merci
merci
anh Đô,
tất cả
cảm ơn
các bạn,
bạn
cảm ơn tất
chào tất cả
ơn
bạn nào.
tất cả
bạn
bạn
chuyên
nào.
môn,
Chào tất cả bạn nào.
cảm ơn Bảo, cảm ơn tất cả bạn nào.
Xin chào tất cả, bye bye.
Chào anh Quý, chị
Ok.
Cao Linh.